Kính thưa cộng đoàn, tin mừng cho chúng ta thấy rất nhiều dịp đám đông dân chúng đến với Chúa. Chẳng hạn khi Chúa nói về tám mối phúc thật, hoặc những lần Chúa hóa bánh ra nhiều. Sau những dấu lạ, người ta chen lấn tuôn đến với Chúa, người người lũ lượt đi theo Chúa, đến độ có những lúc Chúa Giêsu không có giờ để nghỉ ngơi. Từ sáng sớm cho tới lúc chiều tối, người vất vả bận rộn với đám đông dân chúng, hết giảng dạy lại chữa lành. Và có lần thì Chúa cũng phải bỏ đám đông để mà đi qua bờ, đi qua bên kia bờ hồ Galilee. Và khi Chúa đi thuyền qua thì đã thấy đám đông dân chúng đang đợi người ở phía đó rồi. Và chúng ta thấy trong tâm thức của những người đi theo Chúa, họ nghĩ rằng lợi lộc, được giải thoát, được thoát khỏi cảnh đói khổ, thậm chí là thoát khỏi cảnh áp bức của người cai trị là điều họ đang mơ tưởng, là họ đang trông mong nơi Chúa. Và niềm tin đơn sơ của những người này có lý, bởi vì qua những gì họ thấy Chúa làm, họ nghĩ đến việc Chúa sẽ là đấng giải thoát, sẽ là đấng giải phóng cuộc đời, giúp cho họ có một cuộc đổi đời, cuộc đổi thay. Và rồi cũng theo những gì các thánh sử kể lại, chúng ta thấy con số những người đi theo gắn bó số phận với Chúa rút cuộc chẳng còn được bao nhiêu. Tại sao lại có chuyện như thế? Bởi vì đám đông dân chúng, những người đã từng nghe Chúa giảng dạy, những người đã từng ngồi cùng ăn cùng uống với Chúa, họ bây giờ lại bỏ Chúa khi chứng kiến Chúa vác thập giá lên đồi Golgotha. Và bài tin mừng hôm nay là chìa khóa để chúng ta hiểu được điều này. Thánh Luca kể có rất đông người theo Chúa. Ngài quay lại nói với họ hai điều kiện căn bản, và để cho họ quyết định có nên đi với Chúa và làm môn đệ Ngài nữa hay không. Thứ nhất, đi với Chúa đồng nghĩa với việc để lại cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, thậm chí là cả mạng sống của bản thân. Và thứ hai, vác thập giá gánh nặng cuộc đời hàng ngày khi đi với Chúa. Và như chúng ta thấy, tinh thần từ bỏ mọi sự và chấp nhận khó khăn đã được Chúa Giêsu nêu lên để đám đông dân chúng suy nghĩ, thậm chí là cân nhắc thiệt hơn trước khi quyết định. Chúa Giêsu cho thấy việc đi theo sau Chúa không phải là hành động có tính cách phong trào hay tùy hứng, nhưng là một việc phải cân nhắc, lường trước những khó khăn, thử thách, thậm chí là những thiệt thòi về vật chất và tình cảm nữa. Để nói lên mức độ quan trọng của việc cân nhắc ấy, Chúa Giêsu nêu lên hai dụ ngôn. Trước khi xây tháp canh, người ta phải tính toán phí tổn, khả năng tài chính cũng như vật liệu, vân vân, để một khi đã khởi công, người ta có khả năng hoàn thành. Còn nếu không có khả năng thì công trình sẽ bị bỏ dở dang. Và ông vua trước khi đem quân đi giao chiến cũng phải ngồi xuống tính toán thực lực những gì ông có trong tay, từ quân số đến vũ khí, từ quân lương đến phương tiện vận chuyển, vân vân. Nếu bất cẩn, không những ông thất trận mà lính tráng của ông cũng phải gánh chịu nhiều thương vong tổn thất. Và Chúa Giêsu đưa ra kết luận: ai không cân nhắc, không lường trước những khó khăn, ai không dám từ bỏ những suy nghĩ cũ, không chấp nhận gian nan thì không thể làm môn đệ của Chúa được. Và ai không cân nhắc và chọn lựa, người ấy có nguy cơ trở thành người sống đạo cách nửa vời, sống cho qua lần chiếu lệ. Khi nghe những gì Chúa Giêsu nói trong tin mừng hôm nay, có thể hầu hết chúng ta cho rằng những điều kiện này chỉ áp dụng cho các tu sĩ, những người sống độc thân để theo Chúa. Thực ra không phải như vậy. Chúa nói những điều đó với tất cả đám đông, chứ không riêng gì với các tông đồ hay là các môn đệ, để tất cả mọi người cùng suy nghĩ và chọn lựa. Thật ra thì việc cân nhắc và tiên liệu trước những việc chúng ta làm là những điều chúng ta vẫn thực hiện hàng ngày, từ những việc nhỏ như ăn uống thức gì, mặc ra sao, cho đến những việc lớn như chọn nghề nghiệp, chọn trường cho con, dựng vợ gả chồng, và những điều hệ trọng như chọn theo tôn giáo nào, tất cả đều là những chọn lựa cả. Và trước khi bước vào đời sống hôn nhân gia đình chẳng hạn, ai lại không suy nghĩ cẩn thận để chọn người bạn đời? Trong số nhiều bạn bè, nhiều người quen biết, chỉ có một người đặc biệt và duy nhất trở thành vợ hoặc chồng, thành người chúng ta chia sẻ số phận và gắn bó suốt đời. Và hiển nhiên là một khi đã quyết định, chúng ta buộc phải hy sinh những thú vui, những tương quan nào có thể gây nguy hại đến hạnh phúc của gia đình mình. Và để đạt được hạnh phúc trong đời sống tự nhiên, chúng ta đã phải có những suy tính, cân nhắc, biết hy sinh từ bỏ, thì hạnh phúc nước trời còn đòi hỏi chúng ta nhiều hơn thế nữa. Ở trong cảnh vực của đời sống tôn giáo, chúng ta thấy rằng từ bỏ, sống tinh thần từ bỏ và mang lấy thập giá, nó tiềm ẩn ở trong tương quan xã hội, ở trong tương quan gia đình và trong tương quan với Chúa. Trong bài đọc 2 hôm nay, chúng ta thấy Thánh Phaolô đề cao tình người. Ngài khuyên nhủ ông Philemon, một người giàu có, hãy đối xử với anh Onesimo không như với một người nô lệ, nhưng như một người anh em trong Chúa. Và chúng ta thấy thay đổi cái lối suy nghĩ đối xử với người khác một cách bạo lực hay một cách bất công là điều khó, nhưng mà nó lại là điều tin mừng của Chúa đòi hỏi. Vì thế Thánh Phaolô đã đưa ra cái quy luật sống cho cái tương quan của xã hội. Tất cả mọi người đều là anh em trong Chúa và cần đối xử với nhau, đón tiếp nhau như những người anh em. Còn trong tương quan gia đình, yêu mến cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái là điều Chúa muốn chúng ta tuân giữ. Vì đó cũng là đòi hỏi của những giới răn Chúa dạy. Chúng ta thấy để yêu thương, để sống giới răn của Chúa, sống trọn vẹn tình người hay tình yêu gia đình, chúng ta không có cách nào khác ngoài con đường yêu mến Chúa trên hết và theo chân Chúa trên con đường hy sinh của thập giá. Xin cho mỗi người chúng ta được Chúa ban cho đức khôn ngoan của Ngài, để trong mọi hoàn cảnh chúng ta biết sống theo thánh ý tốt lành của Chúa.